Thưa cha, chẳng những là hồi còn mà ở Việt Nam đó cha, mà ngày nay sinh sống trên một nước văn minh tân tiến nhất như là nước Hoa Kỳ, thì chúng con vẫn được nghe rất là nhiều người kể chuyện ma đủ loại đó thưa cha. Mà chuyện ma nào cũng có vẻ rùng rợn, kinh dị lắm. Nghe mà rỡn tóc gáy lên đó thưa cha. Có điều con muốn thưa với cha là vậy thì thực sự có ma hay không cha?
Chị Kim Dung ơi, sau khi nghe kể một chuyện ma, bất kỳ là loại ma gì, chị có sợ không? Tôi nghĩ rằng con nít mới sợ ma, chứ chị Kim Dung đã trưởng thành rồi, sức mấy mà sợ ma nữa. Ma nó sợ chị thì có. Nhưng xin chị Kim Dung cùng các anh chị hãy biết rõ điều này. Càng sống trên nước văn minh tiến bộ, lại càng được nghe rất nhiều chuyện ma. Là người công giáo, có đức tin, chúng ta nên phân biệt ba loại ma chính thức. Ma quỷ, ma người chết và ma người sống. Thứ nhất là ma quỷ. Theo Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước tường thuật, chắc chắn 100% là có ma quỷ. Như ma quỷ theo Lucifer bị tống vào hỏa ngục. Phúc âm Thánh Matthew đoạn 25, câu 41. Ma quỷ cám dỗ ông bà Adam Eva, sách Sáng Thế, đoạn 3, câu 1 đến câu 8. Ma quỷ cám dỗ Chúa Kitô trong hoang địa, Phúc âm Thánh Matthew đoạn 4 câu 1 đến 11. Chính Chúa Kitô đã nhiều lần trừ quỷ ra khỏi người mà nó đã nhập vào, Phúc âm Thánh Matthew đoạn 8 câu 28. Các anh chị nên nhớ kỹ, Thiên Chúa chỉ ban phép cho ma quỷ xuất hiện công khai để dọa nhát tấn công các thánh là những người đã có đức tin mạnh mẽ, có đức mến vững vàng. Chúa không bao giờ cho lũ quỷ xuất hiện tấn công những người đức tin còn non kém đâu. Chúa chỉ ban phép cho chúng được tự do cám dỗ chúng ta cách bí mật mà thôi. Như lời Chúa Kitô phán với Thánh Phêrô cũng như với chúng ta. Satan đã xin phép sàng các con như sàng gạo. Phúc âm Thánh Luca đoạn 22 câu 31. Chính Thánh Phêrô cũng quả quyết ma quỷ thù địch của anh chị em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi để cắn xé. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô đoạn 5 câu thứ 8. Các anh chị rất thân mến, Thiên Chúa không bao giờ ban phép cho ma quỷ làm hại mạng sống con người. Quyền sống hay chết là quyền dành đặc biệt cho Thiên Chúa. Theo giáo lý Công giáo, Thiên Chúa cũng làm thinh cho ma quỷ được phép bày đặt các đạo dối, đạo lạc, tà đạo, đạo thờ Satan, thờ đa thần, phiếm thần, vô thần, thờ ngẫu tượng, hoặc dùng trò ma thuật, phù thủy, bùa chú, bói toán, chiêm tinh, gieo quẻ, coi tử vi, đồng cốt, hoặc nhờ quỷ để trù ếm, bỏ bùa ếm là cách làm hại người bằng bùa chú. Thiên Chúa cũng ban cho ma quỷ một ít quyền hành có giới hạn để chúng làm cho các đồ đệ của chúng tin chúng. Con người được Chúa ban cho trí khôn để suy nghĩ, nhận định phải trái và sự tự do để lựa chọn. Họ theo ma quỷ hay không là hoàn toàn do họ. Vì thế, họ được thưởng hay bị phạt đều do việc làm của họ. Theo sách Giáo lý Công giáo số 216 đến 217. Bây giờ, loại ma thứ hai là ma người chết. Như chúng ta đã biết, đa số chuyện ma xưa và nay đều được quy vào một điểm hội tụ là người đã chết thành ma hiện về với người còn sống. Sách Giáo lý Công giáo đã dạy rõ ràng về đời sau. Khi một người chết sạch hết mọi tội nặng nhẹ, các hình phạt tạm bởi tội đã được đền bồi xong, sẽ lên thẳng thiên đàng, đó là một vị thánh. Đã được lên hưởng nhan thánh Thiên Chúa đầy hạnh phúc, đời nào Chúa cho phép các thánh hiện về để hù nhát người còn sống. Nếu vị thánh nào được phép Chúa cho hiện về để giúp đỡ người còn sống, thì hiện về sáng láng tốt lành lắm, không thể thành ma được. Còn người chết khi mắc tội trọng, chỉ một tội trọng thôi, sẽ vào hỏa ngục ở chung với ma quỷ. Linh hồn bị phạt trong hỏa ngục không được tự do về thế gian để hù nhát người còn sống. Trừ một vài trường hợp rất hy hữu, Chúa cho họ về báo động cho người còn sống. Như câu chuyện tôi sẽ kể cuối giờ hội thoại này. Nhưng mà xin nhớ kỹ, dù họ được phép hiện về báo cho thân nhân, bạn bè họ cũng không hù nhát người còn sống. Nếu người còn sống thấy linh hồn hỏa ngục mang đầy lửa hiện về, đâm khiếp đảm là do người đó yếu bóng vía, yếu đức tin mà thôi. Dù ma quỷ, dù linh hồn bị trầm đọa hỏa ngục, không hề tự động làm hại ai nếu Thiên Chúa không ban phép. Còn về những linh hồn khi chết chỉ mắc tội nhẹ hay các hình phạt tạm chưa đền bồi đủ, phải vào luyện ngục để thanh tẩy một thời gian, thì đây là các linh hồn thánh thiện. Đền bù xong họ được lên thiên đàng, đó là linh hồn thánh thiện không hề được pháp hiện về để mà hù nhát bà con thân quyến đang sống. Vì thế họ không phải là ma mà khiếp sợ. Có một ít trường hợp Chúa ban phép cho các linh hồn luyện ngục được về thế gian để dặn cha mẹ, vợ chồng, con cái điều này điều nọ cần thiết, hoặc xin trang trải nợ nần mình đã mắc vì họ chưa kịp thanh toán trước khi chết. Hoặc là một số oan hồn đã chết bất đắc kỳ tử, rất bí mật, gia đình bà con thân quyến không hề biết, thì cũng được phép hiện về công khai hoặc là báo mộng, nói rõ cho người còn sống biết số phận của mình. Tất cả những linh hồn này đều tốt lành, thánh thiện, không bao giờ hiện về lục nồi niêu song chảo hoặc nhập vào chó mèo heo bò để mà hù nhát người còn sống. Nếu họ hiện về thì rất hiền lành, nhân từ, bác ái và thánh thiện, không làm cho người còn sống sợ hãi. Nếu người còn sống thấy linh hồn luyện ngục hiện về mà sợ hãi, kinh khiếp là do người đó kém đức tin, yếu bóng vía, chớ đổ thừa cho người đã chết. Bây giờ đến ma người sống, gồm có hai loại. Loại thứ nhất, do người sống bày tạo ra ma. Các nhà viết chuyện ma tạo dựng cốt truyện cho có vẻ rùng rợn. Làm sao câu chuyện trở nên kinh dị và rùng rợn? Người kể chuyện ma còn thêm nhiều chi tiết, thêm mắm thêm muối cho khiếp sợ kinh hồn hơn. Như vậy, đâu có ma thực sự. Loại thứ hai là do đầu óc bị nhập nhiễm về con ma. Dân Việt Nam nói chung, các bà các chị nói riêng, ngày xưa có tật cố hữu này. Hễ con mình hoặc em mình, bất kể bé trai hay là bé gái, khi canh coi bế ẵm, thấy em nào hay khóc hay nhè, dỗ mãi không nín, thì đưa con ma ra hù, mà nói rằng, con ma kia kìa, ớ ông bà bị 9 quai 12 con mắt và bắt bé này. Thế là em bé sợ, nín thinh, tưởng đó là ma thật. Đầu óc các em bé còn ngây thơ trong trắng như tờ giấy trắng, đã bị mẹ hoặc chị vẽ hình ảnh ma quái vào từ bé. Nó in sâu mãi cho đến khi lớn khôn, nên ban đêm, hễ thấy vật gì lạ, liền yên chí đó là ma. Đó là thứ ma tưởng tượng đấy. Đây là cách giáo dục, phản giáo dục, tai hại vô cùng.